Xin quân ngên quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Thánh Linh của Chúa Giêsu. Bố trước giả các sách Tin Lành, mỗi vị theo phương pháp riêng của mình đã trình bày rõ ràng rằng sự giáng lâm của Chúa Giêsu người Nazareth, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Đây là kỷ nguyên của Đấng Messiah từng được mong đợi từ lâu. Kỷ nguyên này có đặc điểm là thần của Đức Chúa Trời đã được ban cho sẵn. Và Chúa Giêsu chính là Đấng Messiah do việc Ngài đã được ban cho thần linh của Đức Chúa Trời cách chưa hề có như trước đây. Ngài là Đấng duy nhất mang lấy linh của mình, vừa cũng là Đấng duy nhất phân phối linh ấy cho các môn đệ. Hơn nữa, từ nay cho đến vĩnh viễn về sau, linh vẫn là dấu hiệu ấn chứng cho cá tính Ngài. Thứ nhất, Chúa Giêsu là nhân vật duy nhất của linh. Trước giả Mác trong phép báp têm của Chúa Giêsu, rất có thể Mác là trước giả đã viết sách Tin Lành sớm nhất. Ông vốn biết rõ quyền phép và sự thực hữu của Đức Thánh Linh trong hội thánh thời của ông. Trong khi viết sách vào những năm 60 của thế kỷ đầu tiên, nhưng ông đã phải hết sức cực lòng để loại ra khỏi sách Tin Lành của mình tất cả những câu đề cập đến Thánh Linh như là Đấng được ban sẵn cho các tín hữu, ngoại trừ một trường hợp quá rõ ràng. Tại sao vậy? Chắc chắn là vì ông muốn vạch rõ rằng chính Chúa Giêsu và chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi mới là con người của linh. Chỉ sau khi Ngài chịu chết và sống lại thì linh ấy mới sẵn sàng được ban cho các môn đệ Ngài. Thời đại của sự ứng nghiệm. Mác bắt đầu sách Tin Lành của mình thật thích hợp bằng câu chuyện về phép báp têm của Chúa Giêsu. Đám quần chúng tụ tập đông đảo lại để nghe Giăng Báp Tít giảng về sự ăn năn được ông làm phép báp têm cho dưới sông Giô-đan, với tinh thần thống hối trông chờ kỷ nguyên của sự ứng nghiệm các lời tiên tri mà ông đã rao truyền. Nhưng khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì Mác nói rõ ràng rằng kỷ nguyên của lời tiên tri được ứng nghiệm đã bắt đầu. Người ta nghe có tiếng từ trời phán xuống. Từ rất lâu rồi, người ta bị thiếu hẳn những bức thông điệp từ thiên đàng. Các tác phẩm của các rabbi vẫn nhắc đi nhắc lại rằng Đức Thánh Linh đã từ bỏ dân Israel sau thời các vị tiên tri cuối cùng là Agê, Sacheri và Malachi. Điều còn nghiêm trọng hơn nữa là thần của Đức Chúa Trời và vinh quang của Đức Giê-hô-va không còn tìm thấy trong ngôi đền thờ thứ hai nữa. Mỗi người ấp ủ nỗi buồn nhớ ánh hào quang của ngôi đền thờ trước nay không còn nữa, và hoài vọng thần của Đức Gia-vê thời cựu ước thường tự bày tỏ quyền năng qua nhiều đấng giải cứu để dấy lên giải phóng và qua các nhà tiên tri được linh cảm. Vâng, mọi người đều buồn nhớ, hoài mong, trong chờ những lời hứa của Ezechiel và Jeremy, của Joel và Esai về sự giải phóng, về một vua được sức dầu, về cơn phục hưng của thần của những ngày mà các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Và Mark nói, quả thật, cuối cùng thì những ngày đã đến rồi. Trong chức vụ của dân Báp Tít, các bạn đã thấy những lời tiên tri từ xa xưa về một sứ giả sẽ đến để dọn đường cho Chúa đang ứng nghiệm. Đó chính là việc dân Báp Tít hiện đang làm. Và Mác đưa ngay Chúa Giêsu lên sân khấu. Vị sứ giả đã dọn xong đường cho Chúa. Thật là những lời lẽ táo bạo vì theo lời tiên tri Malachi thì rõ ràng chúng đề cập chính Đức Giê-hô-va. Mark trầm tĩnh tuyên bố rằng Chúa Giê-xu vốn chẳng phải ai khác hơn chính là Đức Giê-hô-va đã đến với thế gian trong con người của Chúa Giê-xu. Dường như nói như thế vẫn chưa đủ. Ông còn tuyên bố thêm hai điểm gây chấn động nữa. Chấm dứt thời kỳ im lặng. Điểm thứ nhất là thời kỳ im lặng lâu dài đã kết thúc. Đức Chúa Trời đã lại lên tiếng. Các tầng trời không còn lầm lì chẳng nói chẳng rằng nữa. Các rabbi vốn tin rằng khi Đức Thánh Linh đã rút lui khỏi dân Israel vào cuối kỷ nguyên tiên tri, thì Đức Chúa Trời đã thay vào đó bằng con gái của tiếng nói, có nghĩa là tiếng vang. Người ta thường bảo rằng trong tiếng phán từ trời xuống, lúc Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm, chúng ta thấy một thí dụ về tiếng vang đó. Nhưng nói như thế là hoàn toàn sai. Tiếng vang là một tiếng nói thay thế cách kém cỏi cho lời Đức Chúa Trời trước kia từng được linh ban cho một nhà tiên tri. Còn tiếng phán ở đây không phải chỉ là một tiếng nhỏ nhẹ yếu ớt để thay thế, nhưng là tiếng phán trực tiếp của Đức Chúa Trời và vốn đã im lặng từ lâu. Chúng ta không thể quan niệm rằng ở đây khi Mác truyền rao sự trở lại của thần linh trong Chúa Giê-xu, ông lại ghi một điều chẳng ra gì, có tính cách thứ yếu như một tiếng vang mà thôi. Nội dung của lời phán ấy còn đáng kinh ngạc bội phần hơn sự xuất hiện của nó nữa. Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Dường như là cố ý kết hợp hai văn bản lừng danh trong Cựu Ước. Ngươi là con ta, trong Thi Thiên thứ 2 câu 7. Nơi nhà vua của dân Israel được gọi là con của Đức Chúa Trời. Những nhà vua đã mang những tư cách thật thấp kém so với danh gọi là con. Họ bộc lộ quá ít nét giống với dòng dõi thuộc hoàng gia của Đức Giê-hô-va. Cho nên, từ lâu, dân Israel vẫn hy vọng có một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đưa đến cho thế gian một con trai là đấng Messiah, là một nhà vua xứng đáng để ngự trên ngôi David. Sở dĩ chúng ta biết được dân chúng vốn ấp ủ niềm hy vọng đó vào thời Chúa Giê-xu, bởi vì trong các hang đá ở Cầm-ran, người ta tìm thấy có một tuyển tập trích dẫn những câu đề cập đấng Messiah, gồm cả lời tiên tri đã ban cho David trong Samuel nhì đoạn 7 câu 14. Trong đó, Đức Chúa Trời bảo đảm sẽ ban một vương quốc đời đời cho chàng thanh niên, và ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Tiếng phán từ trời mà Mark ghi lại đã báo tin rằng cuối cùng nhà vua Messiah đã đến qua Chúa Giê-xu. Vai trò của đấng Messiah. Nhưng đó mới chỉ là phần nửa bức thông điệp. Phần nửa kia, đẹp lòng ta mọi đàng, đến từ bức tranh của người đầy tớ của Đức Giê-hô-va trong Ê-sai 42 câu 1 mà chúng ta từng thấy qua chương trước. Vậy, lúc Ngài chịu phép báp têm, Chúa Giê-xu đã được phó thác cách công khai vai trò song phương, vai trò của người con trai làm đấng Messiah và vai trò của người đầy tớ thống khổ. Đó là số phận mà Ngài tự nguyện đảm nhận. Sự ban cho thần linh. Nhưng phép báp têm của Chúa Giê-xu không phải chỉ chấm dứt sự im lặng đã kéo dài quá lâu, mà Đức Chúa Trời còn tuyên bố rằng trong Chúa Giê-xu, vai trò của người đầy tớ và người con trai đã chuyển hướng. Kỷ nguyên khô khan từ lâu và khao khát Đức Thánh Linh cũng kết thúc nữa. Như chúng ta đã thấy trong chương trước, nhà vua được sức dầu của dân Israel vốn được trang bị bằng thần linh đã giúp mình thực hiện công tác. Do đó mà Ê-sai đoạn 11 câu 1 và phần tiếp theo mới hy vọng rằng đấng Messiah cũng được trang bị thật đầy đủ thần linh ấy hơn nữa. Với người đầy tớ cũng vậy, Đức Chúa Trời đã cậy nhà tiên tri để phán rằng ta sẽ đặt thần ta trên người. Người sẽ dùng sự công bình để đoán xét các dân, các nước. Giờ đây, thần linh ấy đã đến. Và cách kỹ thuật phép báp têm đó của Mark đã vạch rõ rằng ông nhìn thấy Chúa Giê-xu là người con trai Messiah và là người đầy tớ thống khổ được trang bị cho nhiệm vụ phi thường đó bằng thần linh mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kỳ sau rốt. Những kỳ sau rốt không còn hoàn toàn nằm trong tương lai nữa. Nó đã lố dạng nơi con người của Chúa Giê-xu. Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những lời phán của Chúa Giê-xu được Mác ghi lại trước nhất trong sách Tin Lành của ông là kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Theo Mác đoạn 1 câu 15. Mác trong trận chiến với Satan. Mác có hai cách để nhấn mạnh sự kiện Chúa Giê-xu đã được đổ đầy Thánh Linh và cũng là người duy nhất được đổ đầy Thánh Linh trong vai trò người con trai và người đầy tớ của Đức Giê-hô-va, là đấng đem vương quyền của Đức Chúa Trời đến cho kỳ sau rốt. Thứ nhất, ông đã nói rất nhiều đến cuộc chiến đấu với Satan. Trong đó, Chúa Giê-xu vừa phải chịu sự cám dỗ trong đồng vắng, là nơi Thánh Linh đã giục Ngài vào, theo Mác đoạn 1 câu 12. Ngay sau khi Ngài chịu phép báp têm. Và thứ hai là trong việc Ngài chữa bệnh và đuổi quỷ, tiếp sau đó trong chức vụ của Ngài, Ngài đã làm việc ấy một cách thật tinh vi tế nhị. Sự cám dỗ. Cựu ước có dùng từ ngữ ruach theo một ý nghĩa mà tôi chưa đề cập. Nó liên quan đến các ác linh, được cho thấy là những tạo vật phản loạn chống lại Đức Giê-hô-va, cố gắng phá hoại các chủ đích của Ngài, nhưng cuối cùng đều bị Ngài chế phục cả. Trong những sách đầu của Cựu Ước, chúng ta đọc thấy về các ác linh đó. Đó là Samuel nhất đoạn 18 câu 14, các quan sát đoạn 9 câu 23 và các vua nhất đoạn 22 câu 21. Về sau chúng được nhân cách hóa với Satan, là tên chưa được xuất hiện mãi cho đến những sách về sau, theo Sự Ký Nhất đoạn 21 câu 1 và các câu tiếp theo, theo Gióp đoạn 1 câu 6 và các câu tiếp theo, và Sa-cha-ri, theo Sa-cha-ri đoạn 3 câu 1 và các câu tiếp theo. Trong giai đoạn giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã có nhiều sách đề cập các ác linh này và vua của chúng. Điều quan trọng cần ghi nhớ là trong tôn giáo của người Hebrew không hề có nhị nguyên thuyết tuyệt đối. Ngay đến ma quỷ cũng là ma quỷ của Đức Chúa Trời. Nó đang bị xiềng và bị Đức Chúa Trời nắm giữ, tuy rằng sợi dây xiềng ấy khá dài. Ma quỷ và các ác linh của nó là một trường hợp lệch lạc, tẻ tách khỏi công trình sáng tạo tốt lành nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Và tuy chúng được cho phép cám dỗ gây tai họa vì cớ sự gian ác của loài người, đến kỳ sau rốt, chúng sẽ bị xiềng lại để trừng phạt. Ở đây, chúng ta phải đặt điều mà Mác nhấn mạnh về việc Chúa Giê-xu trói Satan lại trên cái bối cảnh tư tưởng đó. Sau khi được đổ đầy Thánh Linh, Chúa Giê-xu đã vào đồng vắng, nơi dân Israel từng bị thử nghiệm ròng rã 40 năm sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, để đánh trận quyết định với đứa cám dỗ suốt 40 ngày. Ngài chiến thắng nơi trước đây dân Israel cam chịu thất bại. Trong Ngài đã lố dạng những ngày ứng nghiệm, những ngày Satan bị đánh bại. Việc đuổi quỷ. Và chiến thắng ấy cứ tiếp tục qua suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ. Chúng ta thấy Ngài đuổi nhiều tà ma ra khỏi những kẻ bị khuấy khuất nhiều lần. Đây là một trong nhiều đặc điểm được thấy rõ trong sách Tin Lành Mác. Nói chung là sách chứa đựng ít lời truyền dạy, nhưng rất nhiều hành động của Chúa Giê-xu. Phần hành động này bao gồm nhiều phép lạ chữa bệnh, mà quan trọng nhất là việc chữa trị cho người bị quỷ ám. Ý nghĩa thật rõ ràng. Chúa Giê-xu đã chiến thắng các lực lượng của ma quỷ nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh. Ngài là người chiến thắng Satan. Và Ngài đã kể một câu chuyện thật hay, thật đẹp, đi thẳng vào vấn đề. Không ai có thể vào được nhà của một người có sức mạnh để cướp tài sản của người ấy mà trước hết không trói được người ấy. Phải trói người ấy trước đã, rồi sau đó mới cướp nhà người ấy được. Toàn văn trong Mác đoạn 3 câu 20 đến 30 cho thấy rất rõ ràng là bằng việc chữa bệnh và trừ tà ma, Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi nhiều người. Con người được ban cho Thánh Linh vốn vượt hẳn các tà ma. Đó là điểm mà phần kỹ thuật trong sách Mác muốn nhấn mạnh. Chúa Giêsu là người chiến thắng, cho nên thiên hạ đã vô cùng kinh ngạc. Họ thấy sự hiện diện và quyền phép của Chúa Giêsu là hình ảnh huy hoàng của sự chiến thắng tối hậu trên các lực lượng gian ác. Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời, theo Mác đoạn 1 câu 27. Những cuộc tranh luận. Nhưng không phải chỉ qua việc chữa bệnh và đuổi quỷ mà Chúa Giêsu đã tự chứng minh Ngài đang có Thánh Linh. Ngài còn công khai tuyên bố điều ấy trong một cuộc tranh luận với các thầy thông giáo về Beelzebul, rõ ràng là một tên khác của Satan, một quan niệm là chúa của gia tộc. Để đáp lại lời tố cáo của họ, theo Mác đoạn 3 câu 22, rằng Ngài đã cậy quyền phép của ma quỷ để đuổi quỷ, Chúa Giêsu bảo rằng không có gia đình nào chia rẽ nhau mà lại có thể đứng vững được. Nếu Satan lại đuổi Satan thì đế quốc của nó phải sụp đổ. Rồi Ngài đưa ra lời phát biểu khủng khiếp về vấn đề phạm tội với Đức Thánh Linh, mà nhiều người vì đó phải tự giày vò mình một cách không cần thiết. Mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, vì họ nói rằng Ngài bị tà ma ám. Hình thức mà câu này xuất hiện trong phần tài liệu quy những câu nói của Chúa Giêsu được lưu truyền trong hai sách Matthew và Luca độc lập với sách Mark đã chiếu thêm vào đó nhiều tia sáng. Ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha, song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh thì không được tha đâu, theo Luca đoạn 12 câu 10. Sự hiểu lầm và trình bày sai lầm về Chúa Giêsu, vì Ngài đã tự khoác lên người sự khiêm hạ với tư cách con người là một việc, rồi đọc và hiểu sai những lời truyền dạy bằng ẩn dụ của Ngài dưới hình thức những câu đố nát óc là một việc khác. Còn đã thấy rõ chân lý mà cố ý chối bỏ lại là một việc khác nữa. Còn lấy quyền phép của Đức Thánh Linh đem gán cho ma quỷ như các thầy thông giáo đã làm lại là một việc khác. Nếu người ta cương quyết chối bỏ công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu, là họ tự phá hủy khả năng để chính họ được cứu vớt. Không phải vì ý chỉ của Đức Chúa Trời là như thế, nhưng vì chính họ tự nói như Satan trong quyển Thiên Đường đã mất rằng: hỡi bóng tối, hãy là sự sáng cho ta. Vậy Chúa Giêsu là người mang Thánh Linh đến. Chính Ngài và chỉ một mình Ngài mang Thánh Linh suốt giai đoạn thi hành chức vụ. Đây là dấu chỉ cho thấy Mác đã chứng tỏ lòng trung thực phi thường của mình đối với hoàn cảnh lịch sử về đời sống của Chúa Giêsu. Ở chỗ, khi viết về sự từng trải Thánh Linh, theo cách như ông và các bạn ông được từng trải, sau khi Chúa Giêsu sống lại, chỉ có một chỗ duy nhất ông có vén bức màn lên. Đó là trong bài thuyết giảng khải huyền mà Mác chương 13, Chúa Giêsu hứa với các môn đồ rằng trong những ngày sắp tới, khi họ đi ra truyền giảng tin lành, họ sẽ bị liên tục bị bắt bớ và bị tố cáo một cách bất công. Chừng đó, Thánh Linh sẽ ban cho họ những lời lẽ để trở thành chứng nhân. Lời hứa này liên hệ đến những ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại. Nó không phải là một ngoại lệ so với bức chân dung sắc nét của Mác rằng chỉ có một mình Chúa Giêsu là người duy nhất đã được Đức Thánh Linh chiếm hữu. Lời truyền dạy của Matthew. Matthew cũng tiên quyết rằng Thánh Linh đã tập trung mọi hoạt động vào Chúa Giêsu. Ông đã làm sáng tỏ bằng nhiều cách để thêm vào những gì chúng ta đã ghi nhận trong sách Mác. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Điều đầu tiên là ông đã kéo lui câu chuyện kể về Chúa Giêsu từ lúc Ngài chịu phép báp têm để trở về tận lúc Ngài được thai dựng. Chính việc này vốn cũng được Đức Thánh Linh thực hiện cách thật đặc biệt. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 câu 20. Như thần linh đã hà sinh khí vào mũi con người đầu tiên thế nào, theo Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, thì ở đây thần linh ấy cũng được kết hiệp với việc ra đời của Adam thứ hai này y như thế. Nhưng Ma-thi-ơ còn công bố một điều vượt xa hơn nữa. Ông biết rằng Đấng Messiah là người duy nhất đã được ban Đức Thánh Linh cho. Và ông đã nhấn mạnh điều đó ngay từ phần bắt đầu cuộc đời Chúa Giêsu như trường hợp vừa kể. Vai trò của người đầy tớ. Ma-thi-ơ đã vạch rõ cách Chúa Giêsu đóng trọn vai trò của người đầy tớ. Ông đã trích dẫn đầy đủ Ê-sai đoạn 42 câu 1 đến câu 4 và bảo rằng các công tác chữa bệnh của Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri đó. Nói khác đi, quyền phép của Đức Thánh Linh đã được đặc biệt vạch rõ là nguyên tắc tăng cường năng lực trong chức vụ chữa bệnh của Chúa Giêsu.
Lần nào trần gian in dấu chân bước ưu phiền vì ai Giêsu đã đi thật Ngài đã đi qua vâng Ngài đã đi lang thang trong đồng hoang cháy chưa lành mọi đau sầu Giêsu đã qua Giêsu trải qua mọi nghèo khó đau thương cùng chia kiếp con người lần nào trần gian in dấu chân bước ưu phiền vì ai Giêsu đã đi thật Ngài đã đi qua vâng Ngài đã đi lang thang trong đồng hoang chưa lành mọi đau sầu. Giêsu đã qua, Giêsu trải qua mọi nghèo khó đau thương, cùng chia kiếp con người. Có một lần người ơi, Giêsu đã đến, đến cuộc đời để cất tiếng kêu mời. Có một lần nào người ơi xin nhớ đi. Đã một lần Ngài khuyên anh hãy đến mau. Thật Ngài đã cứu. Ngài đã cứu trong đêm khuya hoặc trong buổi mai. Này con đứng đây, vâng Ngài đến, luôn từng phút trông chờ tiếng anh. Hỡi anh, sao chẳng nghe anh ơi. Cả nhân loại chỉ một lần cha sống rồi, anh ơi hãy nghe, anh ơi hãy mau mở rộng cửa tâm anh một lần tiếp Chúa vào. Có một lần người ơi, Giêsu đã đến. Có một lần Giêsu đã đến.